Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 26 tháng 9 năm 2014. Trung Quốc sắp tập trận bắn đạn thật gần Hoàng Sa, nhưng người dân Việt Nam chưa được chính quyền thông tin cảnh báo, dù Bộ Ngoại giao nói đã có biện pháp bảo vệ người dân.
Đọc báo, mở mọi thì có, mà đang chưa nghe tổ quốc phường của chị này mở phố sao, chưa nghe chị ghé chân không ạ?
Trong khi đó, tin tức quốc tế cho hay, Taliban đã tràn vào nhiều ngôi làng ở Afghanistan và giết hại hàng chục người. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin tức trên, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Australia sẽ trả cho Campuchia 35 triệu đô la cho thỏa thuận tái định cư người tị nạn. Và Trung Quốc nói 50 người chết trong các cuộc bạo động ở Tân Cương.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách, kế đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế chi tiết cùng với Tấn Chương.
Máy bay tiêm kích, máy bay không người lái và các loại máy bay khác của Mỹ tiếp tục oanh tạc các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong ngày thứ Sáu. Bộ Tư lệnh miền Trung của Hoa Kỳ nói rằng ba cuộc oanh kích gần tỉnh Deir el-Zour của Syria đã phá hủy 4 xe tăng và gây hư hại một xe tăng thứ 5 của nhóm nhà nước Hồi giáo. Một nhóm theo dõi chiến tranh tại Syria hôm thứ Sáu nói hình như các cơ sở dầu hỏa là mục tiêu của các cuộc oanh kích tối hôm qua ở Deir el-Zour. Đài quan sát nhân quyền Syria nói một trung tâm chỉ huy của nhà nước Hồi giáo cũng bị đánh trúng. Bộ Tư lệnh miền Trung của Hoa Kỳ nói 7 cuộc không kích tại Iraq nhắm mục tiêu vào các loại xe bọc thép, trong đó có 3 chiếc Humvee và một chiếc xe đặc chủng chống mìn. Cơ quan này cho biết nhiều xe và các tiền đồn khác cũng bị đánh trúng trong các cuộc oanh tạc gần Kirkuk, nằm về phía tây của thủ đô Baghdad và gần Al-Qaim. Anh Quốc cũng có thể tham gia chiến dịch không kích trong nay mai nếu Quốc hội nước này biểu quyết cho phép như trong đợi trong ngày hôm nay. Trong cuộc tranh luận về vấn đề này, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng chiến dịch quân sự chống nhà nước Hồi giáo có thể sẽ kéo dài nhiều năm. Nhưng ông nói rằng không kích là cần thiết bởi vì nhà nước Hồi giáo có ý định rõ ràng muốn tấn công đất nước và người dân Anh. Nhà nước Hồi giáo đã tràn qua nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq hồi tháng 6, đánh bại các lực lượng Iraq được Hoa Kỳ huấn luyện và trang bị vũ khí, chiếm được một lượng lớn vũ khí. Nhóm này đã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria. Nhóm này chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã oanh tạc các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria trong mấy ngày vừa qua và ở Iraq trong mấy tuần qua.
Nhà chức trách ở Afghanistan cho hay chiến sự ác liệt đã bùng ra tại một tỉnh vùng Tây Bắc thủ đô, nơi các phần tử nổi dậy Taliban đã tràn vào nhiều ngôi làng và giết hại hàng chục người. Tin cho hay, các giới chức địa phương ở Afghanistan nói rằng các phần tử nổi dậy tiến công bao gồm những người mang mặt nạ, cầm một lá cờ màu đen và tự xưng là chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Phe nổi dậy ở Afghanistan chưa bình luận về những vụ xung đột mới nhất này. Thông tín viên VOA Aja Gul tại Islamabad ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Các giới chức an ninh Afghanistan cho hay chiến sự bùng ra ở tỉnh Ghazni cách đây 5 ngày khi hàng trăm chiến binh Afghanistan xông vào quận chiến lược Aristan. Các vụ đụng độ tiếp diễn trong ngày hôm nay và Phó tỉnh trưởng Abdullah Ahmadi nói các nạn nhân gồm 15 người được cho là đã bị phe Taliban chặt đầu. Sau khi chiếm đóng ngôi làng, ông Ahmadi nói với đài VOA rằng các phần tử nổi dậy Taliban đã đốt phá tới 80 căn nhà, giết gia súc và phá hủy hoa màu đã thu hoạch. Vị phó tỉnh trưởng này cho biết thêm rằng các phần tử nổi dậy ở các tỉnh lân cận cũng đã gia nhập phe Taliban và lực lượng an ninh Afghanistan đang lập một chiến tuyến để bảo vệ trụ sở quận huyện.
Các
Ông Amadi nói binh sĩ và cảnh sát sắp hết đạn dược và nếu không có sự yểm trợ cấp thiết của không lực từ phía chính quyền trung ương thì chắc chắn quận sẽ rơi vào tay phe Taliban. Có tin chính quyền tỉnh đã mất liên lạc với lực lượng của mình ở Aristan, xa lộ chính nối liền Kabul với Nam Bộ Afghanistan đi ngang qua tỉnh Ghazni. Tuy nhiên, tin cho hay một người phát ngôn của quân đội trong khu vực hôm nay nói rằng lực lượng tăng cường đã được phái đến quận vào ngày hôm trước. Tin cũng nói rằng các phần tử nổi dậy đã mở các cuộc tiến quân mới vào tỉnh Helmand miền Nam, nơi họ đã vây hãm quân Sagin chính từ nhiều tháng nay và nghe nói đang kiểm soát các ngôi làng xung quanh. Cường độ chiến đấu nêu bật những thách thức nghiêm trọng mà tân Tổng thống và lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan phải đương đầu để đối phó với cuộc nổi dậy Taliban sau khi phần lớn lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo rút ra khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Các nhà phê bình nói tình trạng thiếu sự che chở của không lực Hoa Kỳ đã khích lệ các phần tử nổi dậy tấn công các đồn điền của quân đội Afghanistan, nhất là tại các vùng nơi Taliban thường được sự hậu thuẫn và nổi tiếng là trồng thuốc viện. Tỉnh Kunduz miền Bắc mới đây đã chứng kiến những vụ giao tranh ác liệt giữa lực lượng an ninh và các phần tử nổi dậy. Nhiều người tin rằng một tiến trình bầu cử kéo dài và cuộc tranh cãi chính trị giữa Tổng thống tân cử Ghani với người về nhì là ông Abdullah Abdullah đã khuyến khích phe Taliban tăng cường các vụ tấn công với lợi dụng xuống sự tinh thần trong nội bộ lực lượng an ninh. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử hôm nay chính thức trình cho tân Tổng thống chứng chỉ xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng nhì gây tranh cãi. Văn kiện này nói ông Ghani được khoảng 55% trong số 7,1 triệu phiếu bầu mà cuộc kiểm toán của Liên Hợp Quốc đã chứng nhận. Phát biểu với các phóng viên sau buổi lễ, Tổng thống tân cử một lần nữa cam kết thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia vững mạnh với ông Abdullah để giải quyết một cách có hiệu quả các thách thức mà Afghanistan phải đối mặt.
Ngày hôm nay, Campuchia và Australia ký một thỏa thuận gây nhiều tranh cãi. Theo đó, Campuchia đồng ý nhận một số không giới hạn những người tị nạn đang bị tạm giữ tại các cơ sở ngoài khơi của Australia. Thỏa thuận đã bị nhiều người lên án ở cả hai nước và những nước khác, theo ghi nhận của thông tín viên VOA Robert Carmichael trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Phó Thủ tướng Campuchia Sar Heng đã ký thỏa thuận hôm nay với Bộ trưởng Di trú Úc Scott Morrison trong một buổi lễ ngắn tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Lễ ký kết bị lu mờ vì một khay rượu champagne bị đổ và vỡ tan, kéo dài chỉ vài phút sau một vòng vỗ tay ngắn ngủi của những người tham dự trên sân khấu. Cả hai nhân vật đại diện cho hai bên đều làm lơ trước các câu hỏi của giới truyền thông và rời khỏi phòng họp. Một thông cáo chung phát cho giới truyền thông sau đó nói rằng Campuchia sẽ quyết định khi nào và có bao nhiêu người tị nạn họ sẽ nhận, và cho biết thêm rằng hai nước đã đồng ý về một sắp xếp thử nghiệm với một nhóm nhỏ người tị nạn tiếp theo, sẽ là việc tái định cư thêm những người khác dựa vào khả năng của Campuchia. Trước đó trong ngày, ông Morrison nói với mạng lưới truyền thông ABC của Australia rằng Canberra sẽ chi trả cho Campuchia một khoản tương đương với chừng 35 triệu đô la trong vòng 4 năm tới. Thỏa thuận đã bị nhiều người lên án tại Campuchia và các nước khác vào cuối ngày thứ Sáu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố ông hết sức quan ngại trước việc ký thỏa thuận và hy vọng Australia sẽ xét lại. Trong một thông cáo, ông Guterres nói thỏa thuận này là một sự vi phạm đáng lo ngại các quy tắc quốc tế và nói thêm rằng các nước không được dời chuyển trách nhiệm đối với người tị nạn. Các mối quan ngại đó được sự hưởng ứng của các nhà lập pháp đối lập của Campuchia, ông Son Chay, người đã nói chuyện với các phóng viên sáng nay tại cuộc biểu tình phản đối thỏa thuận ở gần Đại sứ quán Australia ở Phnom Penh. Ông Son Chay cũng chỉ trích mức độ bí mật bao trùm các cuộc thương thuyết và rủi ro tham nhũng có liên quan đến 40 triệu đô la mà Campuchia sẽ nhận được. Ông nói việc dùng Campuchia làm nơi đổ những người tị nạn không ai muốn nhận là điều sai trái.
Bởi vì chúng tôi tin rằng thỏa thuận này không những vi phạm công ước về người tị nạn, mà nó còn tùy thuộc một số nước có tiền, có khả năng mua bán trách nhiệm đối với người tị nạn, và có thể tạo ra một thói xấu cho nhiều nước bắt chước.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR nói có khoảng 1.200 người trên đảo Nauru ở Thái Bình Dương và gần 1.100 người đang bị giữ ở đảo Manus của Papua New Guinea, theo một thỏa thuận với Australia. Đa số được cho là xuất thân từ các nước Nam Á và Trung Đông. Trước đó trong ngày hôm nay, ông Morrison nói với đài ABC rằng có khoảng 200 người trên đảo Nauru đã được xếp loại là người tị nạn và hội đủ điều kiện để được gửi đến Campuchia. Ông nói sẽ không có giới hạn về số người tị nạn tự nguyện theo chương trình này. Ông cũng ca ngợi thỏa thuận là cung cấp một giải pháp khu vực cho một vấn đề trong vùng. Phnom Penh từ lâu vẫn nhấn mạnh sẽ chỉ nhận người tị nạn tự nguyện đến Campuchia. Thỏa thuận tái định cư được đề nghị đã là đề tài của nhiều tháng thương nghị bí mật và đã khơi ra sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền, các giáo hội và các chính trị gia đối lập ở cả hai nước. Hôm qua, ông Alistair Nicholson, một cựu thẩm phán của Tòa án Gia đình Australia, nói thỏa thuận này là bất xứng, vô đạo đức và có thể là phi pháp, và cảnh báo rằng nó có thể gây nguy cơ cho người tị nạn và con em họ. Ông Nicholson phát biểu nhân danh một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận, trong đó có Hội Ân xá Quốc tế, Hội Cứu Trẻ Em và Hội Người Tị Nạn Australia. Một số người Campuchia cũng phản đối thỏa thuận, một phần với lý do là Campuchia phải giải quyết các vấn đề thâm căn của chính phủ trước khi nhận người tị nạn. Trong số người biểu tình trước Đại sứ quán Australia ở Phnom Penh hôm nay, có luật sư John Chung Chuan.
Tôi nghĩ chính phủ Australia không nên gửi người tị nạn đến Campuchia, bởi vì hiện nay Campuchia chưa có đủ khả năng nhận người tị nạn. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ đến hệ thống nhân quyền hay chế độ dân chủ ở Campuchia, thì nước này vẫn còn yếu kém. Đó là lý do một số người biểu tình tụ tập trước Đại sứ quán Úc ngày hôm nay.
Là một nước ở thời kỳ hậu chiến với các dịch vụ xã hội còn yếu kém, Campuchia có thành tích xấu về nhân quyền và một số người đã nêu thắc mắc về lý do vì sao một trong các nước giàu nhất lại tìm cách gửi người tị nạn đến một trong các nước nghèo nhất và tham nhũng nhất. Các dịch vụ chủ yếu như y tế và giáo dục ở trong tình trạng xấu và có rất ít công ăn việc làm, suy dinh dưỡng và nghèo khó rất phổ biến. Về phần mình, là một trong các nước cấp viện cho Campuchia, chính phủ bảo thủ của Australia đã lên nắm quyền cách đây một năm với lời hứa sẽ có chính sách gắt gao với người tị nạn. Các giới chức Úc khẳng định rằng nhiều người xin tị nạn là di dân kinh tế.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói 50 người thiệt mạng trong các vụ bạo động nổi lên mới đây ở khu vực cực Tây bất ổn Tân Cương. Trong đó, các giới chức nói rằng chỉ có 2 người thiệt mạng trong vụ bạo động hôm Chủ nhật ở huyện Luntai nằm về phía Tây Nam của thủ phủ Urumqi. Bản tin chi tiết của hãng Thiên Sơn hôm thứ Sáu nói rằng bom nổ tại 2 đồn cảnh sát và 2 cửa hàng giết chết 4 cảnh sát viên và 6 thường dân. Bản tin nói cảnh sát đáp lại quyết liệt và đã nổ súng vào một số người được coi là những kẻ bạo động. Ít nhất 40 người thiệt mạng trong các cuộc bạo động tiếp theo sau đó và 54 người khác bị thương. Tình trạng bất ổn được mô tả như là một cuộc tấn công khủng bố được đặt dưới sự tổ chức của ông Mahmoud Tursun, người đã bị bắn chết. Cảnh sát nói ông Tursun đã hoạt động như một phần tử cực đoan kể từ năm 2003. Các cuộc bạo động như vậy đã khiến ít nhất 300 người thiệt mạng trong vòng một năm rưỡi qua ở Tân Cương, nơi tình hình căng thẳng leo thang giữa người sắc tộc Uyghur, người Hán tộc và giới hữu trách. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lặp lại đề nghị của ông mở một cuộc họp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, một đề nghị đã bị trì hoãn do quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm thứ Năm ở New York, Thủ tướng Abe nói sẽ có nhiều lợi ích nếu ông và Chủ tịch nước Trung Quốc có thể gặp nhau vào tháng 11 tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Bắc Kinh. Ông Abe nói các nỗ lực thầm lặng từ cả hai bên có thể giúp thực hiện được việc đó. Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Abe chưa gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, mặc dù nhà lãnh đạo Nhật Bản đã lên tiếng đề nghị nhiều lần. Bàn giao Trung Nhật đã bị ảnh hưởng bởi các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ cùng với việc ông Abe tôn vinh các tội phạm chiến tranh Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Năm ngoái, ông Abe đã viếng đền thờ Yasukuni, nơi vinh danh các tử sĩ Nhật, trong đó có nhiều người bị kết tội phạm tội ác chiến tranh. Trung Quốc là một trong những nạn nhân chính của chủ nghĩa phát xít Nhật. Bắc Kinh xem những cuộc viếng đền thờ đó là một sự xúc phạm và là một sự chối bỏ những tội ác quá khứ của Nhật Bản. Chiến đấu cơ và tàu bè của hai nước cũng đã đối đầu nhau ở biển Hoa Đông, nơi cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với một loạt hải đảo không có người ở.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213 0243-493-0225. Sau đây, mời quý thính giả nghe Trà My trình bày phần tin Việt Nam chi tiết.
Ngư dân Việt hoạt động ở Hoàng Sa nói họ chưa được chính quyền thông tin cảnh báo về cuộc tập trận Trung Quốc đang tiến hành gần quần đảo Hoàng Sa, dù Bộ Ngoại giao và báo chí nhà nước loan báo Việt Nam đã có biện pháp bảo vệ ngư dân. Tờ Dân Trí dẫn tin từ Cục Hải sự Trung Quốc cho hay, phạm vi cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn của Hải quân Bắc Kinh kéo dài từ phía đông nam đảo Hải Nam tới tận khu vực gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Cục Hải sự Trung Quốc cũng nêu rõ tọa độ và thời gian cuộc tập trận diễn ra từ ngày 24 đến hết ngày 30 tháng 9, đồng thời cấm tàu bè qua lại khu vực trong thời gian này. Báo Petro Times của nhà nước trích thông báo từ Bộ Ngoại giao hôm qua 25 tháng 9 rằng các cơ quan chức năng Việt Nam đã xác minh thông tin này và triển khai các biện pháp cần thiết để tiếp tục bảo vệ ngư dân Việt hoạt động trên ngư trường truyền thống ở Biển Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn Lê Hải Bình không nêu rõ các biện pháp bảo vệ đó ra sao và được triển khai như thế nào. Hai ngày sau khi Trung Quốc khởi sự cuộc tập trận bằng đạn thật, ngư dân ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa, cho VOA Việt ngữ biết, vẫn chưa nghe chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng thông báo hay khuyến cáo gì về việc này, và càng không rõ giới hữu trách có biện pháp bảo vệ thế nào đối với họ trong thời gian Bắc Kinh phô diễn đạn pháo tại đây. Trong cuộc trao đổi tối ngày 26 tháng 9, ngư dân Nguyễn Đó ở Lý Sơn, người từng vài lần bị tàu Trung Quốc tấn công trên ngư trường Hoàng Sa, nói.
Chưa nghe thông báo.
Ngư dân Nguyễn Văn Xuân ở Đà Nẵng cho biết.
Mình đọc báo, mở mọn thì có, mà đang chưa nghe tổ quận phường của chị này mở phố. Anh cũng mới đoan đi biển vô cả bò vấn này, anh ở nhà đây cũng không nghe tin tức gì mà. Để đi hộp, đi hành, đồ này nọ, thì có cái tên anh chưa nghe chuyện giấy chân không ạ? Nên như anh nghĩ, ví dụ như nếu như có trường hợp như đây nè, phố nè, quận nè, phường nè, cái trời phường với nhau, mời ngư dân đây, ví dụ như chồng đi biển cũng vẫn còn có vợ ở nhà, rồi mời đi hộp nè, để những vị trí này nọ đi có. Rồi có chi ra ngồi biển, rồi phòng cánh, những cái điểm đó là họ không có đánh điểm đó. Rồi, chứ còn mà nếu như mà không có những thông tin như đó thì nhiều người ở là họ đâu có biết đâu. Họ đâu đọc phố, đọc mọn đâu biết. Rồi hôm họ đi tới bỏ điểm đó là cũng nguy hiểm cho tàu đỡ cho ngư dân. Rồi có chi đó phải nhà nước phải công tình những cái chuyện đó. Phải cố trước cho ngư dân để cho ngư dân nắm tình hình chứ.
Dù không được khuyến cáo chính thức về vụ tập trận của Trung Quốc, nhưng những ngư dân biết được tin này qua báo chí như anh Xuân, họ dự định sẽ ứng phó thế nào? Anh Xuân nói.
Nghe gió em là cứ chạy biển thôi chứ còn anh chưa quan tâm đến cái đoạn đó đó. Mình đi biển đó là mình xuống tàu đó là mình mở máy xi cơm đó là mình lên nghe cái thời sự mà tập bán tập đồ. Ví dụ như trong cái đường phát thanh của đường radio của mình mà phát xuống đó là có tọa độ nào khớp rồi nó là có chi đó là ngư dân cánh em ơi. Nếu như mình nghe được đó là mình phòng cánh, còn nếu như mình không nghe được đó là phòng cánh không được.
Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh là từ trước tới nay, chính phủ Việt Nam luôn luôn có biện pháp cần thiết để bảo vệ ngư dân hoạt động trên Biển Đông. Ngư dân hoạt động lâu năm ở Hoàng Sa nói, các tuyên bố này đã trở nên quá quen tai đối với ngư dân Việt, nhưng họ mong được trông thấy các việc làm thực tế của giới hữu trách để có thể yên tâm bám biển và tiếp tục duy trì là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền Tổ quốc như lời mô tả của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ngư dân Xuân từ Đà Nẵng tiếp lời.
Núa thì có núa nghe thì anh cũng có nghe đó, nhưng mà những cái biện pháp mà dồn như theo với tụi Trung Quốc là ngày nào cũng có kiểm ngư hết, nhưng mà thấy anh đi mà không thấy gặp tàu kiểm ngư quyền đồng của mình. Anh thấy ngư dân của Trung Quốc đó, là anh thấy là Trung Quốc bảo vệ là từ 100% đến 99% luôn, nhưng mà thấy ngư dân của mình rồi những vùng biển đó, nhưng mà không thấy kiểm ngư của mình để liên hệ với mình đấy. Rồi ngồi đó con mình ví dụ như không bữa nó may rủi chứ gặp như những tài kiểm ngư của Trung Quốc mà ông tới mà ông rắn chìm rồi, rồi nói chung rồi mình cũng sợ ta không kịp luôn.
Người ngư dân bám biển giữ chủ quyền lãnh hải hy vọng các tuyên bố về bảo vệ ngư dân sẽ sớm được thực thi hóa bằng hành động với các biện pháp cụ thể của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam trước những mối đe dọa rủi ro hàng ngày từ Trung Quốc trên Biển Đông. Tối 26 tháng 9, VOA Việt ngữ gọi Cục Kiểm ngư và Hội nghề cá Việt Nam để ghi nhận bình luận, nhưng không được hồi đáp. Đợt diễn tập tới cuối tháng 9 này là mới nhất trong loạt các cuộc tập trận dùng đạn thật của Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp thời gian gần đây. Việt Nam nói quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm từ năm 1974. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông với bản đồ đường lưỡi bò và các hành động lấn lướt gây tranh cãi công luận. Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear, khẳng định các cuộc đối thoại về việc nới lỏng cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam đang tiếp diễn, chưa có quyết định chung cuộc. Phát biểu tại Ngũ Giác Đài hôm 25 tháng 9, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Washington hiện đang ở bước đầu bàn về khả năng liệu có thể cung cấp võ khí sát thương cho Việt Nam hay không, có thể dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quân sự nào và nguyên do vì sao. Vẫn theo lời Đô đốc Locklear, việc này phần lớn phụ thuộc vào Việt Nam muốn gì, vì họ có nhiều đối tác, nhiều láng giềng, cũng như nhiều mối quan ngại về an ninh. Ông Locklear nói, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng nhận thức rõ ràng về môi trường và nhu cầu an ninh của mình, và ngày càng hướng ra bên ngoài nhiều hơn trong xu thế ảnh hưởng của sự toàn cầu hóa. Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nhấn mạnh, Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm tới việc giúp các nước này hiểu rõ những gì đang xảy ra với họ và cách có thể ứng phó hữu hiệu hơn. Đô đốc Locklear nêu rõ, châu Á-Thái Bình Dương mãi mãi có vai trò quan trọng với Hoa Kỳ, mà thông điệp này đã được thể hiện rõ trong chính sách tái cân bằng lực lượng xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama. Ông Locklear nói, lợi ích của Hoa Kỳ sẽ gắn chặt với những gì diễn ra tại châu Á-Thái Bình Dương. Và cho dù đối diện với các mối đe dọa lớn hơn ở những nơi khác, Mỹ cũng không thể nào phủi bỏ trách nhiệm ở khu vực này. Phát biểu của tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương được đưa ra giữa lúc Việt Nam đang nỗ lực vận động Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí, sát thương từ năm 1984. Và có tin nói rằng các cuộc thảo luận về việc này đang diễn ra ở Washington có thể dẫn tới một quyết định vào cuối năm nay. Hoa Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lệnh cấm này không thể được gỡ bỏ nếu không có tiến bộ quan trọng về nhân quyền từ phía Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc đã giải quyết tình trạng đối đầu quân sự căng thẳng 2 tuần qua ở khu vực Bắc Dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ngoại trưởng Ấn Độ Susham Swaray hôm thứ Sáu sau cuộc họp với người đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị nói rằng quân đội Trung Quốc sẽ rút đi bắt đầu ngày thứ Sáu và hoàn tất trước ngày thứ Ba. Bà Swaray mô tả giải pháp này là một thành tựu lớn. Hàng trăm binh sĩ Trung Quốc đã di chuyển đến lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền, gây ra tình trạng đối đầu ở khu vực biên giới núi non Ladakh. Ấn Độ nói, binh sĩ Trung Quốc muốn mở rộng một con đường mà họ đang xây dựng bên phần đất của Trung Quốc chạy sang bên lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Các giới chức nói rằng Trung Quốc đã đồng ý không mở rộng con đường trong phần lãnh thổ tranh chấp. Phía Ấn Độ đồng ý dỡ bỏ một đài quan sát vừa được xây dựng. Dịch bệnh Ebola được trông đợi sẽ nằm cao trên nghị trình khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chủ trì hội nghị với 44 quốc gia tham dự ở Washington hôm nay thứ Sáu về an ninh y tế toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Obama kêu gọi sự góp sức nhiều hơn nữa của cộng đồng quốc tế trong một cuộc họp đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng Ebola.
Everybody here has to do more. International organizations have to move faster and cut through red tape.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, mọi người phải hành động tích cực hơn. Các tổ chức quốc tế cần phải hành động nhanh hơn và phải cắt đi những rào cản thủ tục và phải huy động các đối tác tại chỗ nếu có thể. Phó điều phối viên của Liên Hiệp Quốc đặc trách chống dịch bệnh Ebola, ông Tony Banbury, hôm thứ Năm nói rằng cơ quan của ông đang chạy với tốc độ ánh sáng để đối phó với những thách thức của dịch bệnh Ebola, đặc biệt là tại khu vực Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Còn tại Liberia, công nhân xây dựng đang khẩn trương hoàn thành một trung tâm trị liệu cách ly 200 giường, nơi mà một vụ trì hoãn công việc xây dựng đã khiến cho tình hình trở nên cấp thiết. Kinh tế Hoa Kỳ trong quý 2 năm nay đã tăng trưởng với tốc độ cao nhất so trong vòng hơn 2 năm qua, một dấu hiệu tăng trưởng khả quan cho giai đoạn còn lại của năm nay. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Sáu nâng mức dự đoán tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, tức GDP của quý II, lên mức trung bình trong năm là 4,6%. Tỷ lệ tăng trưởng này tăng lên từ mức dự đoán 4,2% dựa trên các chỉ số tăng trưởng về chi tiêu doanh nghiệp và xuất khẩu. Và những tin tức phấn khởi chưa dừng lại ở đó, các kinh tế gia ước tính rằng tỷ lệ tăng trưởng cao hơn 3% sẽ đạt được trong quý 3, giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, một xu hướng tăng trưởng cao đáng kể. Một toán phi hành gia của Nga và Mỹ đã đáp an toàn đến trạm không gian quốc tế hôm thứ Sáu. Phi thuyền Soyuz của Nga được phóng đi từ Baikonur, Kazakhstan tối thứ Năm, đưa hai phi hành gia người Nga là Alexander Samokuteyev và Ilina Serova và phi hành gia Mỹ Barry Wilmore vào quỹ đạo. Bà Serova là nữ phi hành gia thứ tư của Nga bay vào không gian và là phụ nữ đầu tiên của Nga thực hiện lại chuyến bay vào không gian kể từ năm 1997. Phi hành đoàn mới sẽ ở lại và làm việc trên trạm không gian trong 6 tháng tới, cùng với một toán ba phi hành gia đã có mặt trước trên trạm không gian.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Chương. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ yêu cầu FIFA công bố điều tra những mờ ám trong vụ tranh đăng cai World Cup 2018 và 2022. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ Sunil Gulati hôm thứ Tư nói rằng ông sẽ yêu cầu ban chấp hành FIFA công bố báo cáo được giữ bí mật của cuộc điều tra về việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Ông Gulati cho biết ý định này trong cuộc phỏng vấn với báo New York Times. Ông nêu lên rằng, mong muốn minh bạch hóa của FIFA đòi hỏi báo cáo điều tra này phải được công bố rộng rãi, cho dù có những nội dung mang tính nhạy cảm đang trong vòng điều tra. Ông cho biết ông sẽ mạnh mẽ thúc khối việc này tại cuộc họp của ban chấp hành FIFA trong tuần này ở Zurich, Thụy Sĩ. Nếu chúng ta thực sự ủng hộ chủ trương minh bạch hóa và cải tổ nội bộ FIFA, thì phải công bố ngay những gì cần minh bạch, ông Gulati nói. Có nghĩa là kết quả điều tra không chỉ được báo cáo cho ban chấp hành FIFA thôi, mà cần phải công bố rộng rãi hơn. Vào thời điểm này, mọi sự chú ý dồn vào việc không phải là báo cáo nói gì, mà là liệu báo cáo có được công bố hay không. Và tất nhiên, điều đó không phải là điều lý tưởng đối với tất cả mọi người. Theo quy định hiện nay của FIFA, báo cáo điều tra do cựu biện lý quận Manhattan của Hoa Kỳ, ông Michael J. Garcia, chịu trách nhiệm thực hiện sẽ không được phổ biến cho công chúng. Tính tới thời điểm này, dư luận tin là chỉ mới có 4 người đã xem được báo cáo này, ông Garcia và trợ lý của ông, cùng với ông Hans Johan Kim Eckert, chủ tịch phòng phân xử của Ủy ban sắc tộc độc lập của FIFA, và trợ lý của ông Eckert. Ông Eckert hôm thứ Tư ra một thông báo thông qua FIFA khẳng định rằng chỉ có các nhận xét của phòng trọng tài phân xử về báo cáo này được phổ biến. Ông Garcia sau đó đã ra một thông cáo kêu gọi phổ biến toàn bộ báo cáo. Ông Garcia nói, tôi tin là ban chấp hành FIFA cần thiết phải cho phép phổ biến báo cáo điều tra về quá trình tranh quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Ông Garcia nói thêm rằng, việc công bố báo cáo cần được thực hiện theo tinh thần của các thông báo của một số ủy viên ban chấp hành, cũng như quan điểm được bày tỏ hồi gần đây của Chủ tịch Ủy ban Quản lý Độc lập, ông Mark Pierce. Thiếu minh bạch lâu nay luôn là một vấn đề của FIFA. Các nhà chỉ trích gọi đó là một hội chứng định chế. Nhiều tầng lớp quan liêu, những thỏa thuận ngầm và những thương lượng bí mật là điều thường thấy của hội chứng đó, cùng với những tố cáo sai phạm đang làm xấu đi hình ảnh của FIFA trong những năm gần đây. Cuộc điều tra về cuộc tranh đăng cai World Cup 2018 và 2022 đưa ra 350 trang báo cáo và khoảng 200.000 trang bằng chứng. Cuộc điều tra xem xét các cuộc vận động cho cuộc bầu chọn trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022, mà kết quả gây sửng sốt là Nga giành được World Cup 2018 và Qatar giành được World Cup 2022. Ông Gulati từ chối đưa ra danh sách các ủy viên khác trong ban chấp hành, bày tỏ ủng hộ về công bố báo cáo. Tuy nhiên, tin nói rằng các ủy viên có cùng ý kiến đó có thể có ông Jeffrey Webb, chủ tịch CONCACAF, hoàng tử Ali bin Al Hussein của Jordan, một phó chủ tịch của FIFA, và ông Jim Boyce của Bắc Ireland, cũng là một phó chủ tịch của FIFA. Hoàng tử Ali và ông Boyce đã nói với nhật báo Telegraph của Anh
rằng họ đã phổ biến các thông báo trong tuần này, bày tỏ ủng hộ yêu cầu phổ biến báo cáo điều tra. Ông Boyce nói với tờ Telegraph, nếu người ta không có gì phải sợ, thì họ chẳng có gì phải lo lắng là thông tin được công bố. Các tố cáo tham nhũng xuất hiện ngay cả trước khi có kết quả trao quyền đăng cai năm 2010. Việc tranh đăng cai World Cup của Qatar đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích từ khi họ giành được chiến thắng gây sửng sốt. Nhiều đồn đại nổi lên về việc liệu giải đấu có nên dời đi khỏi Qatar hay không vì những tố cáo nước này hối lộ trong quá trình tranh đăng cai, hoặc vì cái nóng như thiêu ở sa mạc vào mùa hè sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải vô địch bóng đá lớn nhất thế giới này. Các nhà tổ chức Qatar liên tục bác bỏ các tố cáo tham nhũng và họ nói là họ chuẩn bị sẵn sàng để đăng cai World Cup vào mùa hè hay vào mùa đông tùy FIFA quyết định. Vận động viên bơi lội Nhật Bản Kosuke Hakino đã thi đấu với một đẳng cấp quốc tế tại Á vận hội 2014 đang diễn ra ở Incheon, Nam Triều Tiên. Hakino giành được huy chương vàng thứ tư ASEAN bằng chiến thắng ở một trong những nội dung được đóng dấu bởi thần tượng của anh là Michael Phelps, 400m hỗn hợp cá nhân, cũng giống với cách thức mà Phelps đã chiến thắng ở nội dung này. Hakino chỉ đứng thứ hai sau vòng loại để giành suất vào chung kết. Trong cuộc thi chung kết, vận động viên 20 tuổi này tưởng chừng đã gặp khó khăn khi lọt xuống vị trí thứ tư ở cuối chặng thứ ba là chặng bơi ếch. Nhưng ở chặng thứ tư bơi tự do, Hakino đã vượt lên dẫn đầu để chạm đích với thành tích kỷ lục mới của ASEAN là 4 phút 7,75 giây, hơn vận động viên về nhì là Yang Zhixiang của Trung Quốc 2,43 giây. Đồng đội của Hakino là Daya Seto, đương kim vô địch thế giới nội dung này, đã về thứ ba với thành tích 4 phút 10,39 giây. Ở vòng loại, tôi thi đấu không thật xuất sắc, Hakino nói sau khi giành chiến thắng. Tôi rất lo không biết sẽ thi đấu như thế nào ở vòng chung kết. Ở chặng bơi tự do, tôi đã thi đấu xuất sắc và hiệu quả. Chiến thuật của tôi là nước rút ở 100 mét cuối và tôi đã giành được thắng lợi. Thành tích thời gian cũng không tồi. Hakino trước đó giành được huy chương vàng ở nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân và huy chương vàng 200 mét tự do và một huy chương vàng ở nội dung 4 x 200 mét tự do tiếp sức. Đó chính là các nội dung mà Phelps đã đoạt được huy chương trong loạt chiến thắng lịch sử 8 huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh 2008. Noi gương của Phelps, Hakino lập ra chương trình tập luyện rất cực lực cho anh. Từ năm ngoái, tôi nỗ lực thi đấu ở nhiều nội dung khác nhau, Hakino nói. Và có những lần tôi đã phạm sai lầm. Không phải tất cả các lần thi đấu của tôi hồi năm ngoái và năm nay đều đáng hài lòng, nhưng tôi tự tin là khả năng thi đấu của tôi cải thiện từng bước một sau mỗi cuộc thi. Hakino đã vượt qua Phelps một đốt ngón tay trong giải vô địch Pan Pacific Australia hồi tháng trước để giành giải nhất. Mơ ước của tôi là giành được nhiều huy chương Olympic, Hakino nói. Đó là lý do tôi nỗ lực tập luyện các nội dung khác nhau. Mục tiêu của tôi không chỉ ở Rio mà còn cả ở Tokyo 2020. Tôi hy vọng sẽ giành được nhiều huy chương Olympic năm 2020. Ủy ban Olympic quốc tế yêu cầu thành phố đăng cai Olympic phải ký cam kết chống kỳ thị. Ông Thomas Bach, lên làm chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, tức IOC, chưa đầy một năm, nhưng ông đã bắt đầu những chấn chỉnh cho tổ chức này được dư luận trông đợi. Tiếp theo sau những tranh cãi về việc để cho Olympic mùa đông 2014 tổ chức tại Sochi, Nga, nước có luật chống đồng tính mâu thuẫn với tinh thần của hiến chương Olympic về không kỳ thị. IOC nay buộc thành phố đăng cai Olympic phải thỏa thuận có cùng tiếng nói không kỳ thị. Điều này có nghĩa là các thành phố đăng cai Thế vận hội trong tương lai, bắt đầu từ thành phố chủ nhà Olympic mùa đông 2022, phải ký một thỏa thuận pháp lý nói rằng họ sẽ tuân theo điều 6, nguyên tắc cơ bản của hiến chương Olympic có nội dung. Bất cứ hình thức kỳ thị nào đối với một nước hay một cá nhân bị yếu tố sắc tộc, tôn giáo, chính trị, phái tính hay bất cứ yếu tố nào khác là không phù hợp với tinh thần của phong trào Olympic. Ba thành phố ứng cử viên tranh đăng cai Olympic là Oslo, Bắc Kinh và Almaty và các ủy viên IOC ở các nước đó đã được thông báo về thay đổi này trong công văn do giám đốc điều hành IOC, ông Christopher Duby và giám đốc pháp lý của IOC, ông Howard Stubb, ký ngày 6 tháng 9. Ông Andre Banks, nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của All Out, một nhóm tranh đấu đã lên tiếng phản đối luật chống đồng tính của Nga, nói: "Diễn biến này chuyển đi một thông điệp rõ ràng rằng các thành phố đăng cai Thế vận hội trong tương lai mà vi phạm quyền con người, trong đó có việc kỳ thị đối với người đồng tính, nam, nữ, song giới và chuyển giới sẽ không được tha thứ. Khó khăn hiện nay là Ủy ban Olympic quốc tế sẽ ứng phó như thế nào nếu một quốc gia ban hành luật có tính kỳ thị,
sau khi nước đó đã tranh được quyền đăng cai giống như trong trường hợp Nga đã làm trước Olympic Sochi. Thực thi thỏa thuận bằng cách dời Thế vận hội đi nơi khác trong 3 năm trước khi Olympic khởi tranh là không thể thực hiện được. Ông Hudson Taylor, giám đốc điều hành của Athlete Ally, một nhóm tranh đấu khác cũng lên tiếng phản đối luật chống đồng tính của Nga, nói: "Chúng tôi chưa xem được chính xác nội dung của những sửa đổi trong thỏa thuận ký với các thành phố chủ nhà Olympic, nhưng chúng tôi hy vọng rằng việc vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận sẽ dẫn đến việc Olympic sẽ bị dời đi nơi khác." Trong công văn gửi cho các thành phố ứng cử viên đăng cai Olympic 2022 cũng có đề cập đến một lĩnh vực mà Chủ tịch Park đã hứa sẽ thay đổi, đó là chi phí đăng cai Thế vận hội. Không có thay đổi nào về các môn thể thao tại các kỳ Olympic sắp tới mà thành phố đăng cai đã được chọn. Tiêu tốn 51 tỷ đô la để tổ chức Olympic Sochi của Nga để khiến nhiều thành phố có dự tính tranh đăng cai Olympic 2022 hoảng sợ và rút lui. Tuy nhiên, số tiền khổng lồ của Nga chi ra không phải được đầu tư hoàn toàn vào hạ tầng cơ sở chỉ phục vụ cho Olympic. Một số trong đó, theo nhiều nhà phân tích, thì có lẽ đã thất thoát vì tham nhũng. Các con số này khiến cho công chúng Na Uy không ủng hộ kế hoạch tranh đăng cai của Oslo, thành phố có nhiều khả năng nhận được quyền tổ chức Thế vận hội 2022. Hai thành phố khác cũng có trong danh sách ứng cử viên là Bắc Kinh của Trung Quốc độc đảng và Almaty của Kazakhstan độc trị. Tháng 12, Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ biểu quyết về một số đề nghị nhằm giảm chi phí không những cho việc đăng cai mà cả chi phí đi tranh đăng cai Olympic. Các đề nghị này được đưa vào nghị trình 2020.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem và nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới, cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện.
Mạng lưới blogger Việt Nam đầu tháng này phát động chiến dịch Tôi muốn biết, đánh dấu Ngày Quốc tế quyền được biết 28 tháng 9 do Liên Hiệp Quốc công nhận, nhằm cổ suý nâng cao nhận thức về quyền được tiếp cận thông tin của người dân. Chiến dịch ra đời hôm 2 tháng 9 được sự ủng hộ của hơn 10 tổ chức dân sự và sự hưởng ứng của nhiều người cả trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ. Những người tham gia tự chụp ảnh cầm khẩu hiệu Tôi muốn biết và lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chú ý của công luận. Các bạn tham gia cuộc vận động này, họ muốn biết điều gì? Tại sao họ muốn biết? Và biết rồi, họ sẽ làm gì? Mời quý vị cùng tạp chí Thanh niên VOA tìm hiểu qua cuộc trao đổi với 3 thành viên của chiến dịch Tôi muốn biết từ Sài Gòn, Hà Nội và Bình Thuận trong chương trình hôm nay.
Tôi là Nguyễn Phương Uyên, đang nói chuyện tại tỉnh Bình Thuận. Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 28 tháng 9 là ngày quốc tế về quyền được biết. Vì vậy bọn em mới phát động cái chiến dịch này. Và cùng đó nữa thì có cái sự kiện trước đó là giàn khoan HD951 vào Việt Nam. Và khi đó thì báo của Trung Quốc có nhắc đến cái hội nghị thành đô giữa hai đảng Cộng sản, là đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái việc giải mật đó, nhà cầm quyền vẫn không lên tiếng. Tại sao họ lại không nói với dân chúng, trong khi cái người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc lại là dân chúng, mà dân chúng lại không được biết đến tương lai đất nước, dân tộc mình sẽ đi về đâu. Xuất phát từ hai cái nguyên do đó mà có cái chiến dịch này.
Tôi là Nguyễn Đình Hà, tôi nói chuyện từ Hà Nội ạ. Em thấy rằng là với tư cách của mình là một công dân đối với quốc gia thì là mình có quyền được biết tất cả những cái gì ở cái quốc gia này đang diễn ra như thế nào, cũng như là chính phủ đã làm gì với các vấn đề của quốc gia, hay là những cái vấn đề quốc gia đại sự thì người dân cần phải biết rõ.
Trong một đất nước mà có hơn 600 tờ báo, Internet cũng đã cập nhật, thì tại sao mà các bạn lại nghĩ rằng là có rất là nhiều điều mình chưa được biết? Các bạn muốn biết điều gì?
Tôi là Phạm Minh Hoàng, tôi nói chuyện từ Sài Gòn. Chế độ Cộng sản Việt Nam đó tồn tại cái đất nước của chúng ta ở miền Bắc là 70 năm, mà miền Nam nó là vô gần 40 năm rồi. Họ tồn tại được vì hai yếu tố, là thứ nhất là bạo lực và thứ hai là bưng bít. Có số 700 tờ báo nhưng mà thực sự cái đó nó không có nói lên một cái gì cả. Chúng ta cần biết cái gì? Thứ nhất, cái quan trọng nhất của chúng ta biết về cái quyền của chúng ta. Mà cái quyền của chúng ta nó được xác định, được minh định ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà nước Việt Nam chúng ta đã tham gia. Cái chuyện thứ hai đó là nó đang nóng sốt cái tình hình ở Biển Đông. Người dân cũng muốn biết là chúng ta đã làm gì, chúng ta đã ký những cái gì. Như là cái hiệp ước Thành Đô ấy, thì thực sự mà tôi cũng muốn biết nó là cái gì. Những con số mà nhà nước đã đưa ra, những con số về giáo dục, về kinh tế, về xã hội, về môi trường, đã đủ hết. Chúng tôi cũng muốn biết là những con số đó có thực hay không. Bởi vì chính những người cầm quyền mà bây giờ về hưu, họ đã tuyên bố là những con số này không khả tí. Những con số được đưa ra cách đây khoảng một tuần đó là con số thất nghiệp của Việt Nam chỉ là 1,84%. Chả có ai có thể trên đất nước thì có thể tin được. Vậy thì chúng tôi muốn biết về những cái vấn đề thân thiết với cuộc sống của chúng ta như ngày hôm nay, an sinh xã hội, vấn đề môi trường, vấn đề thất nghiệp, vấn đề kinh tế, còn xa hơn là những vấn đề Biển Đông, còn cao hơn nữa là vấn đề liên quan đến quyền làm người.
Ngoài những điều mà anh Hoàng vừa chia sẻ, Uyên và Hà, còn những điều gì mà các bạn muốn biết nữa không?
Trong cái lịch sử phát triển của đất nước và dân tộc ta từ đầu thế kỷ 20 đến nay thì có rất nhiều những cái biến chuyển mà bị nhà nước giấu đi. Những cái sự kiện đó là những cái sự kiện lịch sử đã diễn ra thực tế. Và nhiều người trẻ hiện nay và người ta đã không được biết về những cái khoảng luẩn quất đó trong cái lịch sử đất nước, ví dụ như về cải cách ruộng đất này, về nhân văn giai phẩm, về vụ án xét lại chống đảng, về cải tạo cung thương nghiệp tại hai miền Nam Bắc, và cũng như là rất nhiều các cái sự kiện lịch sử khác đất nước bị tuyên truyền theo hướng lệch lạc đi, theo hướng có lợi cho Đảng Cộng sản. Và cái đó là những cái mà người dân cần phải biết, bởi vì đó là cái quyền được biết của người dân về cái lịch sử đất nước của mình, về những cái nơi mà họ đang sống đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế nào, để người dân có thể biết được rằng tương lai của đất nước này chúng ta cần nên tránh cái gì và nên tiếp tục cái gì để trên cái con đường phát triển này, để chúng ta có một đất nước phát triển ạ.
Vâng, Hà nói lên những cái nhu cầu muốn biết về những gì đã diễn ra trong lịch sử. Mình không những nãy giờ các bạn có chia sẻ là biết những gì đang diễn ra và cái vận mệnh dân tộc, tức là biết về cái tương lai mà mình đang hướng tới, mà các bạn còn đòi hỏi muốn biết về những gì đã diễn ra trong quá khứ nữa. Thế thì vâng, có một cái ví dụ rất là điển hình mà mình thấy là mới gần đây thôi, nhà nước có mở ra cái cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất, cũng đáp ứng cái nhu cầu chúng tôi muốn biết đó chứ. Nhưng mà được có 2-3 ngày là gặp một cái làn sóng phản ứng rất là giận dữ, rất là mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, khiến cho họ phải nhanh chóng vội vã đóng cửa mà không đưa ra một cái nguyên nhân thỏa đáng. Đẹp khoe xấu che thì bây giờ những cái gì mà không có đẹp đẽ gì thì phơi bày ra có lợi gì đâu, mà chẳng qua nó có thể làm dân bất an thêm, rồi xã hội bất ổn thêm, gây ra lợi bất cập hại. Với cái lập luận đó thì các bạn nghĩ như thế nào?
Nói đến lịch sử là chúng ta phải nói đến sự thật. Các nhà cầm quyền, các nhà độc tài trên thế giới thì họ có cái thói quen là như vậy, họ chỉ nói theo ý của họ và theo cái thời điểm của họ muốn. Cái đó không phải là sự. Và nếu mà thực sự họ muốn vin vào cái chuyện tuyên truyền mà họ muốn quên đi thì tôi nghĩ là nếu mà anh đã muốn quên đi thì anh quên cả hai phía. Nếu mà anh đã vạch trần tội ác, rồi xin lỗi tôi xài cái chữ là của Mỹ, thì anh cũng nên vạch trần tội ác của Cộng sản. Thì cái đó mà là lịch sử, nó là mấy đó là tôn trọng sự thật. Còn bằng không thì chúng ta im đi. Qua cái chuyện cuộc triển lãm cải cách ruộng đất, nếu mà nó là thực sự mà đã nêu ra một cái vấn đề của lịch sử thì chúng ta nêu một cách đứng đắn và sự thật. Nếu mà nhà nước có can đảm thì hãy can đảm mở hết tất cả cái hồ sơ của cái sự thật này ra. Nếu mà không thì đừng có làm cái tơ gạn cái trò mà giấu giếm 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 như vậy. Nó cũng không tốt cho ai cả, và thực sự cũng không có tốt cho ngay cả nhà nước. Qua cái việc cuộc triển lãm cải cách ruộng đất thì chúng ta thấy rõ ràng là nhà nước đã bị cái cú mà phản đòn, ngược phản tuyên truyền với nhà nước. Và cái sự thật là cái chuyện mà ai cũng muốn biết cả. Đó là cái quyền nữa. Đến muôn đời chúng ta đều có cái nhu cầu đó.
Các bạn muốn biết những gì đang diễn ra trong hiện tại và trong tương lai nữa, thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là tình hình thời sự đất nước là những cái chính sách đối nội đối ngoại của nhà nước. Các công dân trong xã hội chỉ cần đóng góp hết sức mình cho xã hội, cho đất nước là được rồi. Mọi chuyện khác có nhà nước lo.
Họ nói như vậy hoàn toàn sai, bởi vì trong hiến pháp Việt Nam hiện nay cũng có ghi rõ là mọi quyền lực thì đều nằm trong tay nhân dân. Và khi họ nói như vậy thì có nghĩa là họ không tôn trọng đến quyền của nhân dân đã được quy định trong hiến pháp. Và rất nhiều cái hành động thực tế của họ đã xâm phạm đến quyền của người dân, đặc biệt là trong các cái hoạt động giám sát các cái hoạt động của nhà nước. Ví dụ như là bây giờ em muốn tham dự một phiên tòa xử những người mà ta gọi là bất đồng chính kiến thì thường bị ngăn cản. Thì mình không thể nào giám sát được cái phiên tòa đó có thực sự là dân chủ, thực sự là công bằng, thực sự là công tâm hay không, thì rất là khó. Cũng như bây giờ em đang bị hạn chế về quyền tự do đi lại của em, mà em không hiểu tại sao mà họ lại có thể tước đoạt cái quyền hộ chiếu của em mà không có bất cứ văn bản nào cả. Cái đấy là những cái điều mà họ xâm phạm cái quyền của công dân ngay theo những cái quyền mà đã được quy định trong hiến pháp. Thì mình tạm gọi là hữu danh vô thực, tức là mình có những cái quyền đấy được quy định trong hiến pháp nhưng mà trong thực tế thì mình lại bị ngăn cản bằng những cái đạo luật mơ hồ của họ, ví dụ như là quyền tự do ngôn luận, nhưng mà họ lại đặt ra những cái thứ luật như là điều 88, điều 258 của Bộ luật hình sự để họ bắt những người mà dám lên tiếng trái ý kiến của họ. Cái đó là những cái điều mà phản dân chủ, những vi phạm nhân quyền.
Có những điều mà các bạn biết là mình có quyền được có nhưng mà trong thực tế thì mình lại không có, cho nên các bạn muốn được biết cái lý do vì sao. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là tại sao cho tới thời điểm này, ngay lúc này các bạn mới muốn biết, mà nó không phải là một cái thời điểm trong quá khứ hay trong tương lai, vì sao tới lúc này? Dạ, mình cần sự bạch hóa.
Thực ra muốn biết là mình muốn biết từ lâu rồi, nhưng mà dưới cái chiến dịch như thế này, những cái liên kết từng người đang xen vào nhau, thì em nghĩ nó có cái sức mạnh để gây cho họ cái áp lực để mà họ phải bạch hóa. Con người là chủ thể của cộng đồng, chính trị và xã hội, và tất cả những cái quyền của con người thì được đặt nền tảng cho mọi sinh hoạt quốc gia. Được ghi nhận nhưng mà không có quyền hành xử những quyền đó thì vô giá trị.
Nếu như những cái điều mà các bạn muốn biết mà các bạn biết được rồi, biết rồi thì sẽ làm gì? Đó là câu hỏi tiếp theo. Có ai có câu trả lời cho Jeremy không?
Vâng, tôi nghĩ như vậy. Đảng Cộng sản, chế độ Cộng sản nó ngự trị cái đất nước này thì nó sống nhờ bị bưng bít. Vì bưng bít họ mới sống được. Vì cái chuyện mà chúng ta biết được những cái điều mà chúng ta biết thì đây là một cái yếu tố để có thể bứt tung cái xưởng xích, bứt tung cái bạo lực mà nó đã trói buộc chúng ta trong vòng bao nhiêu năm nay. Mà một khi người ta đã có một cái suy nghĩ khác, cái thái độ của người ta sẽ khác, cái sự tham gia của người ta và phong trào đấu tranh nó sẽ tích cực hơn, cái tình thế của đất nước chúng ta sẽ thay đổi rất nhanh chóng.
Khi biết được những cái sự thật trong quá khứ mà ắt hẳn rằng nó phải có cái uẩn tình gì đó thì nó mới bị che giấu đến bây giờ. Những cái sự thật đó được phanh phui thì nó phản đi cái chức năng của chính quyền, mà như bất kỳ một cái vật dụng gì chẳng hạn thì nó không còn tác dụng nữa. Rõ ràng là mình không cần nữa thì mình cũng không cần giữ nó nữa. Chính quyền đó bám víu quyền lực đủ mọi phương cách và dùng đủ mọi phương tiện, thậm chí nhân danh cái ý chí chung của nhân dân và dùng cái khối ước xã hội và cái hiến pháp đó như một công cụ để cưỡng bức, để trấn áp nhân dân vì phúc lợi của giới thống trị chứ không phải là phúc lợi của toàn dân.
Tóm lại, ý kiến của bạn ở đây rằng là biết để mà thấy những cái sai, những cái xấu để mà mình sửa đổi hay là mình thay đổi. Nhưng mà cái quyền được biết thì còn hiện bây giờ tới cái thời điểm này thì vẫn còn chưa được đáp ứng. Thì nói gì tới cái quyền được thay đổi hay là lựa chọn, làm sao để có thể giải cái bài toán này?
Lúc đấy em chưa kịp nói, nhưng chị đã hỏi là biết rồi thì làm gì? Thì em xin trả lời đơn giản như thế này. Biết rồi thì mình có thêm cái nhận thức đúng đắn hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai. Có một cái hành xử đúng đắn đối với chính quyền, đối với những cái công việc tương lai của đất nước sau này thì mình sẽ phải làm những gì, tránh những gì và nên làm những gì. Và cái đó là cái mà mình cần phải nhận thức rõ ràng và mình xác quyết thay đổi về mặt suy nghĩ và tư tưởng. Từ đó sinh ra cái hành động nó cũng khác.
Một khi thay đổi trong cái nhận thức và suy nghĩ thì sẽ đưa đến hành động là cái điều dĩ nhiên. Chúng ta đã nhìn thấy ở những ở Đông Âu cách đây đã 20 năm. Chỉ một khi người ta thấy là Đảng Cộng sản Liên Xô không phải là một cái thành trì để cho Đông Âu nó dựa vào đó. Chỉ có một năm thì 6-7 nước Đông Âu cũng lại sụp đổ, liên tiếp sụp đổ, nó dẫn theo sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu. Thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế. Một khi mà niềm tin không còn nữa thì tôi nghĩ là cái sự sụp đổ là đương nhiên.
Cuộc vận động này là cuộc vận động chúng ta cần phải biết, cần được biết. Nhưng mà mình muốn biết nhưng mà mình không được cho biết thì làm sao?
Con khóc mẹ cơ mới cho bú chứ.
Vậy là Uyên chưa có nghĩ tới cái trường hợp là con khóc mà nhiều khi mẹ bực quá mẹ không cho bú mà mẹ còn đánh đòn thêm thì sao?
Dạ.
Khóc thôi có đủ hay chưa?
Khi mà mình ký những cái chữ ký ở trên mạng thì đánh động với dư luận quốc tế cũng như là những cái tổ chức quốc tế, thì đó là những cái áp lực không tự tạo ra cho chính quyền được, mà mình gián tiếp nhờ một lực lượng khác tạo ra cái áp lực cho nhà cầm quyền phải minh bạch hóa.
Nhưng mà nếu như mà họ không bạch hóa những điều mà bạn muốn biết đó, bạn có cái cách nào khác để mình được biết?
Nhà nước không công bố, nhưng mà những cái nguồn khác ngoài nhà nước cũng có thể công bố và khỏa lấp những khoảng trống về thông tin chứ.
Tức là mình tự tìm đến những cái điều mình muốn biết bằng Internet.
Dạ vâng.
Tất cả cái gì mà anh em chúng ta đã muốn biết, nhà nước sẽ không bao giờ chúng ta biết được cả. Vì cái điều đó nó liên quan đến tương lai của họ, là vận mệnh của họ, là họ tạm gọi như là tự sát. Điều đó là chắc chắn là không. Tất cả cái gì chúng ta có được ngày hôm nay là chúng ta đã làm được từ 20 mấy, từ 30 năm trước rồi. Các anh chị thử tưởng tượng cách đây 30 năm mà chúng ta đứng lên và chụp hình cho cái quyền được biết, thì tôi nghĩ là những người đó bây giờ cũng chưa ra khỏi tù nữa. Mà bây giờ đó họ dám làm là tại sao? Tại vì có những người đi trước, những người như là ông Nguyễn Hữu Cầu, như là bác sĩ Nguyễn Văn Quế, là thầy Quảng Độ, những người đã lãnh 20-30 năm tù mỗi người, đã tạm gọi là khai sáng rồi, đã khai phá cái con đường, cái khổ cực, những cái khó khăn là họ đã lãnh rồi. Bây giờ chúng ta đi tiếp, không thể nào họ duy trì cái quyền lực một cách cứng nhắc như thế trước những đòi hỏi chính đáng của các nhà đấu tranh cũng như là áp lực của thế giới, thì cho đến ngày hôm nay họ mới nới lỏng từ từ. Qua những cái chiến dịch như thế này nhé, thì chúng ta tiếp tục làm cho cái sợi dây nó trói buộc chúng ta từ từ nó mở, để những thế hệ sau của chúng ta lại càng có nhiều cái khả năng, lại như có điều kiện để có thể thay đổi một cách hữu hiệu hơn, nhanh chóng hơn. Nếu mà không có những người đi trước thì có lẽ chúng ta không có những chiến dịch như ngày hôm nay, và nếu mà chúng ta không thực hiện những cái chiến dịch ngày hôm nay thì trong tương lai chúng ta cũng không biết đi về đâu.
Một chế độ độc tài và không hợp pháp thì đều tồn tại dựa trên cái sự dối trá. Chỉ có một phương tiện duy nhất và hữu hiệu nhất, đó là truyền thông phi chính thống. Và mình cũng góp phần vào việc cung cấp hay là viết bài cho cái kênh truyền thông đó, để phổ biến đến đại chúng những cái tin tức liên quan đến những cái sự kiện này, tạo ra cái diễn đàn đại chúng. Nó cũng tạo ra cái kênh thông tin ngoại giao để cho các nước khác cũng có thể gửi thông điệp đến các đối tác của họ như Việt Nam. Và nó cũng là một công cụ để giám hộ xã hội. Chúng ta nên tham gia vào xã hội với cái công cụ truyền thông.
Vâng, cảm ơn Nguyên rất nhiều. Tóm lại, từ cái cuộc vận động Tôi Muốn Biết này, một thông điệp gửi đi cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam là các bạn cần phải để ý, quan tâm và tìm hiểu tới những gì đang diễn ra xung quanh mình. Để từ đó mình có được cái nhận thức đúng đắn, mình đóng góp hữu hiệu hơn cho xã hội, và mình cũng đánh động cái sự quan tâm hiểu biết của mọi người xung quanh. Những cái hoạt động dân sự như vậy nó sẽ thúc đẩy cho cái sự phát triển chung của xã hội cho mọi người. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Barack Obama gọi chủ nghĩa cực đoan bạo lực là căn bệnh ung thư đã hủy hoại nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo, và ông kêu gọi thế giới hợp lực diệt trừ nó.
Collectively, we must take concrete steps.
Cùng nhau, chúng ta phải thực hiện những bước cụ thể để giải quyết những mối nguy hiểm đề ra bởi những kẻ cuồng tín có động cơ tôn giáo và những xu hướng tiếp sức tuyển mộ lực lượng cho chúng. Tổng thống Obama nói, không có chúa trời nào dung túng nỗi kinh hoàng mà những nhóm như ISIL hiện đang hoạt động tại Syria và Iraq đã gieo rắc. Giết hại trẻ em, cưỡng hiếp phụ nữ, bỏ đói những cộng đồng tôn giáo thiểu số, chặt đầu thường dân vô tội. Không thể lý sự, không thể đàm phán với thể loại ác ôn này. Ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ giết người này hiểu là ngôn ngữ của vũ lực. Vì vậy, Hoa Kỳ sẽ làm việc với một liên minh rộng khắp để phá bỏ mạng lưới chết chóc này. Hơn 40 quốc gia đã tham gia vào liên minh chống lại ISIL. Hoa Kỳ và các đối tác đang sử dụng năng lực quân sự của mình trong một chiến dịch không kích ở cả hai nước, và sẽ huấn luyện và trang bị cho những lực lượng chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố trên thực địa. Hoa Kỳ và các thành viên khác của liên minh cũng đang nỗ lực cắt đứt nguồn tài trợ khủng bố và ngăn chặn dòng chiến binh đổ vào và tỏa ra khỏi khu vực này, và kêu gọi nhiều quốc gia tham gia nỗ lực này để làm suy yếu và đánh bại ISIL. Tổng thống Obama cũng gửi một thông điệp tới những kẻ khủng bố.
Those who have joined ISIL should leave the battlefield while they can.
Những người đã tham gia ISIL nên rời khỏi chiến trường khi còn có thể. Những người tiếp tục chiến đấu vì một lý tưởng xấu xa sẽ nhận thấy mình ngày càng đơn độc, vì chúng ta sẽ không đầu hàng trước những mối đe dọa, và chúng ta sẽ chứng tỏ rằng tương lai thuộc về những người biết dựng xây, chứ không phải những kẻ phá bỏ. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ cũng sẽ theo đuổi những cách khác để loại trừ nhu cầu sử dụng lực lượng quân sự để đánh bại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, bằng cách khuyến khích các cộng đồng Hồi giáo kháng cự chủ thuyết bạo lực đầu độc tâm trí của thanh niên, bằng cách ngăn chặn nguồn tài trợ kích động sự thù ghét đó, bằng cách giải quyết những chu kỳ xung đột tạo điều kiện cho những kẻ khủng bố hành sự. Tổng thống Obama cũng trực tiếp nói với những người trẻ tuổi khắp thế giới Hồi giáo rằng, các bạn xuất thân từ một truyền thống vĩ đại đại diện cho sự hiểu biết, không phải sự ngu muội, cho sự canh tân, không phải sự hủy hoại, cho phẩm giá nhân sinh, không phải sát sinh. Những người kêu gọi bạn bước khỏi con đường này đang phản bội lại truyền thống này, chứ không phải đang bảo vệ nó.
quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Máy bay tiêm kích, máy bay không người lái và các loại máy bay khác của Mỹ tiếp tục oanh tạc các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong ngày thứ Sáu. Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ nói rằng ba cuộc oanh kích gần tỉnh Deir ez-Zor của Syria đã phá hủy 4 xe tăng và gây hư hại một xe tăng thứ 5 của nhóm nhà nước Hồi giáo. Anh cuối cùng có thể tham gia chiến dịch không kích trong nay mai nếu quốc hội nước này biểu quyết cho phép như trong đời trong ngày hôm nay. Trong cuộc tranh luận về vấn đề này, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng chiến dịch quân sự chống nhà nước Hồi giáo có thể sẽ kéo dài nhiều năm. Nhưng ông nói rằng không kích là cần thiết bởi vì nhà nước Hồi giáo có ý định rõ ràng muốn tấn công đất nước và người dân Anh. Liên hiệp Âu Châu hôm thứ Sáu lên án Nga về việc không cho phép một nhà lập pháp Âu Châu nhập cảnh. Tổ chức khu vực 28 quốc gia thành viên xem quyết định của Moscow không cho phép bà Rebecca Harms, một ủy viên của Nghị viện Âu Châu người Đức, đồng chủ tịch nhóm The Green, nhập cảnh là không thể chấp nhận được. Liên hiệp Âu Châu nói rằng bà Harms đã xác nhận với giới hữu trách Nga trước khi du hành. Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Martin Schulz lên án cách thức đối xử với bà Harms và gọi đó là một sự thoái bộ đáng lo ngại trong các mối quan hệ với Nga. Ông cũng cho biết là đã gửi một kháng thư chính thức đến Đại sứ quán Nga ở Brussels yêu cầu Nga rút lại quyết định đó. Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm thứ Sáu ở Brussels, bà Harms nói rằng bà không được phép nhập cảnh Nga hôm thứ Năm, cho dù bà mang hộ chiếu ngoại giao. Bà nói an ninh cửa khẩu đã giữ bà lại tại phi trường ở Moscow 3 tiếng đồng hồ và nói bà bị đưa tên vào quy chế nhà ngoại giao không được thừa nhận. Sau đó bà được đưa lên một chuyến bay trở về lại Brussels. Bà Ham, một người chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, trước đó dự trù đến tham dự phiên xử bà Nidia Savchenko, nữ phi công duy nhất của Ukraine, hiện đang bị giam tù ở Nga vì bị cáo buộc gián điệp và có can dự trong cái chết của hai ký giả Nga ở miền đông Ukraine. Bà Savchenko bị các phần tử đòi ly khai thân Nga bắt ở miền đông Ukraine hồi tháng 6. Liên hiệp Âu Châu đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc bà Savchenko bị giam tù. Dịch bệnh Ebola được trông đợi sẽ nằm cao trên nghị trình khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chủ trì hội nghị với 44 quốc gia tham dự ở Washington hôm nay thứ Sáu về an ninh y tế toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Obama kêu gọi sự góp sức nhiều hơn nữa của quốc tế trong một cuộc họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc về cuộc khủng hoảng Ebola. Phó điều phối viên của Liên Hợp Quốc đặc trách chống dịch bệnh Ebola, ông Tony Benbury, hôm thứ Năm nói rằng cơ quan của ông đang chạy với tốc độ ánh sáng để đối phó với những thách thức của dịch bệnh Ebola, đặc biệt là tại khu vực Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói 50 người thiệt mạng trong các vụ bạo động nổi lên mới đây ở khu vực bất ổn Tân Cương. Trước đó, các giới chức nói rằng chỉ có 2 người thiệt mạng trong vụ bạo động hôm Chủ nhật ở huyện Luntai, nằm về phía tây nam của thủ phủ Urumqi. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lặp lại đề nghị của ông mở cuộc họp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, một đề nghị đã bị trì hoãn do quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm thứ Năm ở New York, Thủ tướng Abe nói sẽ có nhiều lợi ích nếu ông và Chủ tịch nước Trung Quốc có thể gặp nhau vào tháng 11 tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Bắc Kinh. Ông Abe nói các nỗ lực thầm lặng từ cả hai bên có thể giúp thực hiện được việc đó. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc đã giải quyết tình trạng đối đầu quân sự căng thẳng 2 tuần qua ở khu vực Bắc dãy Hy Mã Lạp Sơn.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.